quần chúng đều có thể nghe theo bạn. Bạn có thể phát động ra lệnh tùy ý. Nguyên nhân là bởi vì bạn không có tham dục. Bạn không có tham dục thì phước đức của bạn nhất định là thấm nhuần tất cả chúng sanh. Chúng sanh có lý gì mà không ủng hộ? Có lý gì mà không kính yêu chứ? Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu, phải biết học tập. Bất kể ở trong xã hội chúng ta là thân phận như thế nào, địa vị như thế nào, sống đời sống như thế nào, nhất định phải đoạn tham sân si, chúng ta liền có thể được đại tự tại. Hai câu dưới cùng là trân kỳ diệu vật, giai phụng hiến cố. Bởi vì được quần chúng kính yêu, quần chúng có những vật quý lạ đều đem cúng dường bạn, giai phụng hiến cố, cúng dường cho bạn. Bạn có hưởng thụ hay không? Không hưởng thụ. Sao biết không hưởng thụ vậy? Bởi vì bạn không có tham dục. Cho nên đại chúng cúng dường, dùng cách nói hiện nay, bạn nhất định là tặng lại cho xã hội. Bạn nhất định cũng bố thí cúng dường tất cả chúng sanh giống như vậy. Nhân quả là tuần hoàn. Bạn có thể cúng dường tất cả chúng sanh thì tất cả chúng sanh nhất định cũng cúng dường bạn. Cái quả báo này thù thắng không gì bằng. Nếu như bạn làm một người lãnh đạo, bạn có tham dục, bạn muốn được vật báu quý lạ để riêng mình hưởng thụ, không chịu cúng dường người khác, và tất cả báu vật quý lạ của quần chúng cũng đều đem giấu kín cho riêng mình, cũng không biết đem ra hiến dâng. Thế là vật báu quý lạ của thế gian này đều bị chôn giấu rồi, không thể phát huy đức dụng của nó. Cái này trong Phật Pháp nói, đây là tội nghiệp. Tội nghiệp gì vậy? Không phát huy hết tác dụng của vật. Xã hội thật sự hướng đến phồn vinh, hưng dượng, an hòa lợi lạc, nhất định là nhân tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng. Hai câu nói này là chân lý vĩnh viễn bất biến. nhân tài chúng ta phải coi trọng, phải tạo mọi điều kiện để họ phát huy, dứt khoát không được chướng ngại. Chướng ngại ở trong Phật pháp nói là được quả báo ngu si. Không những là bản thân chúng ta có năng lực, có trí tuệ, không muốn dạy người khác, đây gọi là bỏng sẻn pháp. Nhìn thấy người khác có tài năng, có trí tuệ, làm chướng ngại họ. Không thể để họ phát huy viên mãn. Tội lỗi này còn nghiêm trọng hơn là chính mình bỏng sẻn pháp. Phật nói cho chúng ta biết, bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Hay nói cách khác, chướng ngại bố thí pháp được quả báo ngu si. Định luật nhân quả là sự thật, là chân tướng sự thật. Nhà Phật thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả tại sao bất không? Chuyển biến bất không. Nhân sẽ biến thành quả, quả lại sẽ biến thành nhân. Nhân quả vĩnh viễn đang chuyển biến, vĩnh viễn đang tuần hoàn, vĩnh viễn đang tiếp nối. Cho nên từ chuyển biến, từ tương tục, từ tuần hoàn, nó bất không. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Chúng ta làm thế nào khiến mình càng chuyển càng thù thắng? Cái này ai cũng đều kỳ vọng, nhưng bạn không hề nghĩ đến. Nếu như bạn chỉ chú ý vào quả báo thù thắng cho mình, sẽ rất khó đạt được. Cần phải chuyển đổi ý nghĩ trở lại, giống như chư Phật Bồ Tát vậy. Niệm niệm mong cầu tất cả chúng sanh càng chuyển càng thù thắng. Quên đi bản thân mình, chỉ có chúng sanh, không có chính mình. Đây chính là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Ở trong những tôn giáo khác, cảnh giới của tất cả thần minh này, người Trung Quốc luận về thần, thông minh, chánh trực, đó là thần. Nhà Phật nói, sanh Phật bình đẳng. Cổ đức Trung Quốc nói, thiên nhân hợp nhất. Người có phải là Phật, có phải là thần hay không? Phải. Thông minh chánh trực chính là thần. Thông minh là đầy đủ trí tuệ, chánh trực là đầy đủ tánh đức. Đây là từ trong nhân quả tuần hoàn chúng ta nhìn thấy. Quả đức thù thắng vô song. Loại tự tại thứ năm, ngũ sở hộ chi vật, quá bổn sở cầu, bách bội thù thắng. Hộ là bạn có được, không phải bạn cầu được, có được một cách rất tự nhiên, hơn hẳn cái mà bản thân bạn mong cầu, hơn hẳn quá nhiều. Chữ bách này không phải là con số, là hình dung từ. Phước báo mà bạn nhận được với công đức mà bạn tu học nhất định tương ưng. Công đức của Phật lớn, diệt độ đến nay đã 3000 năm. Bạn thử xem sự phụng hiến của người thế gian hiện nay đối với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không còn ở đời, nếu còn ở đời vậy thì còn gì bằng? Nguyên nhân gì vậy? Do ư thích thời, bất khang tật cố. Khang là keo kiệt, không có tâm tham, không có keo kiệt đối với người khác, dứt khoát, không có đố kỵ, chướng ngại. Bồ Tát mỗi niệm thành tựu việc tốt cho người. Đây là điều chúng ta cần nên học. Nhìn lại nhân tâm xã hội trên thế giới ngày nay, đại đa số chấp trước tham dục kiên cố. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy một số người vẫn được đại phú đại quý. Bạn thử nghĩ thật kỹ,